Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Hương Từ Bi, tiếng nói của những người con Phật.
Minh Huệ xin kính chào quý thính giả đài Thư Viện và trang nhà Quảng Đức đang lắng nghe chương trình Hương Từ Bi. Thưa quý vị, sau nội dung của tuần trước là ba chương kế tiếp của quyển Cẩm Nang Tu Đạo, đó là tu khổ hạnh, rõ nghĩa và pháp môn tịnh độ, thì tuần này chúng ta sẽ đến với hai chương tiếp theo của sách, đó là Ba La Mật và nửa phần đầu của Hạnh Xuất Gia. Cũng như những phần trước, Hòa Thượng Quảng Khâm trước hết sẽ định nghĩa về Ba La Mật và sau đó sẽ giảng giải về những đức tính cần có để phát tâm và thực hiện hành động Ba La Mật cho con đường tu hành. Ngoài ra, nửa phần đầu của chương Hạnh Xuất Gia sẽ giới thiệu về ý nghĩa, mục đích và những yếu tố chính của việc xuất gia tu đạo, giúp mọi người hiểu thêm về hạnh nguyện tu hành này. Sau đây, mời quý vị lắng nghe chương Việc làm Ba La Mật và nửa phần đầu của Hạnh Xuất Gia qua giọng đọc của Thiên Mãn.
Chương 5. Việc làm Ba La Mật. 1. Thẳng thắn. Làm việc thế nào mới tốt? Mọi người cần cùng nhau chung sức làm, không phải bạn nói ngoài miệng, sai khiến kẻ khác làm. Đó là thái độ cần tránh. Hãy từ tốn, ôn hòa, giải thích cặn kẽ công việc, cách làm cho người nghe hiểu rõ ràng. Ví như giải thích việc trồng hoa mà y không hiểu, bạn hãy làm cho y thấy. Nếu không vậy thì công việc sẽ không thông suốt, cả bạn và y đều sanh phiền não. Khi sư huynh, sư đệ làm việc chung hay khi phân phối công tác, các bạn phải dựa vào tinh thần Phật Pháp mà làm, phải lịch sự, lễ độ. Đừng nên lớn tiếng ra lệnh, sai cái này, chỉ cái nọ, như là cha sai con, chủ sai tớ. Đó là cách thế tục, không tốt. Đừng sợ mít lòng kẻ khác. Bạn làm quản lý thì phải dám làm cho tốt. Hễ điều gì cần nói thì phải nói, chớ vì tình cảm riêng tư, việc cần nói mà không nói, để tránh mắc cái lỗi chồng nhân sai lầm. Làm quản lý không phải dễ, do đó hễ thầy quản lý giao phó bạn chuyện gì, bất kể tốt, xấu, bạn hãy vui vẻ tiếp nhận, đừng nổi nóng. Như vậy, đầu óc mới sáng suốt. Điều tốt thì lượm về học, điều xấu thì vất một bên, trong lòng thấu suốt rõ ràng là đủ. Cứ theo đây để tu hạnh nhẫn nhục Ba La Mật. Khi tu hành, bạn đừng hỏi đúng hay sai, cũng đừng quan tâm có lý hay vô lý. Đó là điểm khác biệt giữa người xuất gia và tại gia. Các bạn hãy nỗ lực tu hành, có vấn đề khó khăn thì hỏi sư phụ, tôi sẽ giải đáp cho. Thầy quản lý của bạn nói làm sao, bạn cứ làm vậy. Với thái độ này, đầu óc bạn sẽ không nghĩ ngợi lăng xăng, và như thế sẽ dễ dàng tu hành. Nếu thầy quản lý nói bạn làm việc mà thầy lại làm sai, thì bạn chớ tranh cãi, cứ thuận theo ý thầy mà làm, tự nhiên bạn sẽ thể hội được chân lý chuyện này. Việc gì không rảnh rẽ, bạn nên hỏi sư phụ hay sư huynh. Đừng vì sợ mất mặt rồi tự mình đặt bày làm càn. Mục đích bạn làm việc là để tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, không phải làm cho kẻ khác. Khi nhiều người làm chung, hễ ai không biết, bạn hãy chỉ bảo cho người ấy. Nếu y làm không giỏi, bạn hãy tận tình giúp đỡ y. Đừng nên phân chia ranh giới giữa mình và người quá rõ rệt. Đây là việc của tôi, kia là việc của anh. Hễ người nào không làm, bạn chớ nổi nóng, bực dọc, mà nên vui vẻ làm thay cho người ấy. Hãy luôn luôn có lòng từ bi, độ lượng, biết tha thứ. Khi làm việc gì, bạn chớ tính toán lợi hại riêng tư. Hễ thấy việc gì làm chưa xong, chưa tốt, bạn hãy tới làm. Đừng nói gì tới kẻ khác, chỉ trích, cật vấn, sanh không chịu làm, vì công đức của việc làm là thuộc về bạn. Nếu bạn cứ nói tới người khác thì chỉ tạo thêm khẩu nghiệp. Làm việc là cách để mình tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình, chứ không phải làm giùm ai khác. Làm việc gì mình cũng sẵn lòng tình nguyện, không phải bị bắt buộc mới chịu làm, thì trí huệ sẽ phát triển. Việc làm công quả ở chùa hoàn toàn vô điều kiện, không ai bắt ép, không ai yêu cầu, bạn muốn thì tình nguyện làm. Do đó, khi đã làm, bạn chớ oán than trách móc. Việc của mình thì mình cố gắng làm, đừng sai kẻ khác khiến họ bực dọc. Làm cho người ta bực bội, khó chịu thì mình sẽ không có công đức gì cả. Trường hợp người ta tự ý đặc biệt tới giúp mình thì khác. Đừng chấp trước gì cả, chuyện gì cũng tùy duyên. Khi có thầy hay sư huynh lại giúp bạn, nếu bạn cảm thấy e ngại, sợ rằng tổn phước hoặc nghĩ là không xứng đáng để người ta giúp đỡ, hoặc bạn sợ để người ta giúp mình thì họ sẽ hưởng hết phước đức. Những ý tưởng như thế đều là chấp trước. Muốn kẻ khác có phước, trước hết mình phải có phước thì mới nhường cho họ được chứ. Thầy quản lý vì có lòng quan tâm lo lắng cho mình, nên thầy mới quở trách mình, vạch rõ lỗi lầm của mình cho mình biết. Thầy ấy chính là bậc thiện tri thức, người chỉ đường tu. Đừng vì bị mắng một tiếng mà liền khó chịu, bực dọc, sinh phiền não. Bạn hãy luôn vui vẻ tiếp nhận lời chỉ bảo, khuyên lơn, khuyến khích hay phê bình, chỉ trích của người khác. Đừng bao giờ phản kháng, ương ngạnh, bất phục, rồi kết đảng, phân phái, kình chống, thù hằn nhau. Ví dụ, bạn lau chùi bàn ghế, sư phụ nói, bạn hãy lau chùi lại lần nữa. Bạn có thể nghĩ rằng, tôi đã chùi sạch như vậy rồi, sao thầy còn bắt tôi chùi lại nữa? Đó là thứ suy tư của người đời, thế tục. Tu hành thì bạn cần có tâm thẳng thắn. Dạ, con sẽ lau lại ngay. Đây cũng là một thứ thử thách lòng bạn, xem bạn có tu tâm hay không. Do đó, tu hành quý ở tâm, tâm thẳng thắn. Đây chính là cách làm việc của người xuất gia. Nếu bạn biết làm việc, thì đi đâu bạn cũng tự tại. Hãy tận tình với trách nhiệm. Nếu cứ ăn no rồi làm biếng, không tròn bổn phận, thì khi phước báo cạn hết, nghiệp chướng ập tới, tự nhiên bạn sẽ không thể ở chùa nổi, tức là phải hoàn tục. 2. Nhẫn nại. Làm việc lao tác, bạn cần biết nhẫn nại. Ví như khi quét dọn lau chùi, bạn làm thật sạch sẽ, thì đó cũng giống như bạn đã lau chùi tâm mình sạch sẽ, thanh tịnh vậy. Hãy vừa làm, vừa niệm Phật, không nên lơ là, phóng dật. Đừng để ý thức, tâm tư chạy lăng xăng, thì thân, miệng, ý mới thanh tịnh. Khi làm gì, bạn hãy cẩn thận, làm cho chu đáo, hoàn hảo việc ấy. Đừng như tham lam, việc gì cũng làm, rồi kết quả là không việc nào xong cả. Việc gì cũng phải nhẫn nại, niệm Phật cũng thế, cứ từ từ tu thì tâm sẽ hết phiền não, sau này sẽ không khác gì Đức Phật A-di-đà, vô cùng tự tại. Làm gì cũng chớ có lòng chấp trước, cố chấp. Có lúc gặp phải chuyện gì đó, mình muốn làm cho thật hoàn mỹ, thật lý tưởng, rồi quên bẵng người khác cũng để ý tới họ. Đó là mình quá chấp trước vào công việc, quá truy cầu thành công. Mỗi ngày làm việc gì hãy làm cho rõ ràng, với tâm lúc nào cũng hướng về Phật, cũng trên đường đạo. Như vậy thì quét rác bạn cũng có thể ngộ đạo, vì tâm bạn lúc ấy chính là đang quét bụi bặm vô minh. Các bạn làm việc, biên chép sổ sách giấy tờ tại văn phòng của chùa thì kết được thiện duyên rất lớn với chúng sanh. Khác hẳn với người đời khi họ cũng làm việc ở văn phòng hay công sở. Công đức của bạn cũng bằng với công đức tụng công phu buổi chiều vậy. Cho nên bạn chớ so sánh rồi sanh lòng bực bội, phiền não. Đừng nên chấp trước vào hình sắc, tướng trạng. Cũng đừng câu nệ chuyện ăn mặc, không vừa ý cái này, chẳng ưng ý cái kia. Nếu không, rốt cuộc bạn đã chẳng làm được việc gì giúp chùa mà lại còn bị áo quần, ăn mặc lôi cuốn. Mình cần xả thân làm bất cứ việc gì cho chùa. Nếu quá lo lắng giữ gìn cái thân này thì khó mà tu phước đặng. Ngược lại, còn bị cái túi da thối tha này lừa mình nữa. Cứ theo lời tôi mà tu hành, vừa làm vừa niệm Phật. Trừ hết chấp ngã và chấp pháp thì trí huệ mới khai mở. trí huệ thì không có sắc tướng gì cả, không thể sờ mó, cầm nắm nó đặng. Xong, nếu trí huệ khai mở, tuy mình không biết, nhưng hễ gặp việc gì, nhìn qua là mình thấu triệt, biết phải làm gì ngay, đó là trí huệ thật vậy. Việc niệm Phật phải được phối hợp với việc làm. Niệm Phật cho đến lúc tâm yên tĩnh, thì lúc ấy chính là tự tánh mình niệm, tức là nhất tâm rồi đó. Khi làm việc cũng cứ niệm Phật, mà kẻ khác thì không biết là mình đang niệm. Cứ chuyên tâm làm việc, đừng khỏi vọng tưởng hay nghĩ ngợi gì khác, thì đó mới là nhất tâm, cũng là tâm Phật, hợp với Phật đạo vậy. Chỉ khi có chánh niệm thì điều gì mình biểu hiện hay làm ra mới mang tính cách từ bi, quan điểm mình có cũng tự nhiên là chín chắn, đúng đắn. Đây cũng là tâm Phật vậy. 3. Khéo léo. Hỏi: Sư phụ nói rằng chúng con không nên chấp trước, nhưng nếu không chấp trước thì công việc làm sao tốt đặng? Đáp: Không chấp trước vào công việc là không có nghĩa là chảnh mảng, lơ là, thiếu trách nhiệm, bê bối, cầu thả, cũng không phải là làm thục mạng, cắm đầu cắm cổ làm quá trớn, mà nghĩa là làm việc gì xong rồi thì coi như không có gì xảy ra cả. Khi lòng bạn còn để ý, còn quá ngại, lo nghĩ về công việc, không buông xả được thì đó là chấp trước. Khi làm việc với thái độ không chấp trước thì mới làm tốt đặng. Hễ chấp trước, việc làm sẽ không tốt được. Vì chấp trước thì thiếu trí huệ, mà làm việc cũng còn cần phải có định lực, cần phải có sự tập trung, chuyên chú nữa. Làm việc gì cũng cần dùng trí óc, suy tư cho thấu triệt, chứ không phải ai nói sao thì mình cứ y lời mà làm theo một cách cứng ngắc, câu nệ, không biết uyển chuyển vận dụng. Cần phải có năng lực phán đoán, biện biệt, đừng như con chó ngu dốt, thấy người ta quăng cục đá, nó không biết là quăng cái gì mà cũng chạy theo tha về. Làm gì cũng phải định trước kế hoạch, chứ có bê bối cầu thả, làm qua loa, lấy lệ rồi thôi. Phải xử lý những công việc và những đồ đạc trong chùa thật thích đáng, viên mãn, như trồng một khóm cây. Nếu bạn không quyết định kịp thời để trồng cho đúng lúc, thì cây sẽ chết khô, lúc ấy lỗi lầm là ở bạn. Bớt dùng trí óc, nhưng không có nghĩa là đừng suy nghĩ về công việc, mà có nghĩa là việc gì tới tay, làm xong rồi thì thôi. Đừng nên khởi tâm phân biệt, bàn bạc, khoe khoang, than vãn, làm sanh ra đủ chuyện thị phi, tranh chấp, cãi cọ, lý luận. Đối với công việc thì như vậy, đối với người khác thì cũng lại như thế. Chương 6. Hạnh xuất gia. 1. Xuất gia để làm gì? Đã xuất gia rồi, bạn phải hiểu ý nghĩa của việc đi tu. Bạn phải tự chủ, chớ để kẻ khác xỏ mũi lôi đi. Việc cần nghe thì nghe, việc chẳng đáng nghe, đừng nghe, mỉm cười là đủ. Hãy thường nhìn thủng tấm áo nâu rồng, tự sờ đầu chọc, mà cảnh giác chính mình, ta là tăng sĩ. Nếu không làm vậy, đôi khi bạn quên phát, bất giác để tâm chạy rông, chẳng còn là tâm của kẻ xuất gia nữa. Sáng vừa thức dậy, bạn hãy lập tức sờ đầu mình, tự hỏi, vì sao tôi đi tu? Vì liễu sanh thoát tử, vì chấm dứt luân hồi. Tu cho có đức hạnh là điều quan trọng nhất. Ở chùa để làm gì? Chính là để tu đức hạnh, tu cái bản lai diện mục. Bạn cứ xem xét những thứ chung quanh sư phụ thì sẽ hiểu ngay. Nghe xong việc gì, bạn cũng phải cố thể hội, chớ để thoáng qua tai. Những tăng, ni, trẻ tuổi thì tình cảm còn nặng nề lắm. Xong, thân đi tu thì đầu óc cũng phải đi tu. Ba nghiệp, thân, miệng, ý của người xuất gia thì hoàn toàn khác hẳn của kẻ tại gia. Bạn phải biết làm sao để liễu sanh thoát tử. Mục đích mình tu, điều mà mình theo đuổi, chính là thoát khỏi vòng sanh tử. 2. Con đường siêu thoát của người tu. A. Trước và sau khi thọ giới. Chưa hiểu thông Phật Pháp mà đã thọ giới thì rất dễ sanh tâm cống cao, ngã mạn. Bạn chớ mù mù mờ mờ xuất gia rồi mù mù mờ mờ thọ giới. Thọ giới là vì cầu sám hối, không phải là lết cái thây đi, lết cái thây về. Khi ở giới đàn, bạn hãy ít nói, ít cùng người khác trao đổi hay phan duyên. Hễ có thì giờ thì hãy lạy Phật, niệm Phật. Ở dưới đàn, người cầu thọ giới tới thì mọi nơi, nên luôn luôn đông nghẹt. Phải nhớ rằng mình đến đây không phải để thi đua với họ xem ai mặc đẹp hơn, ở tốt hơn hay ăn ngon hơn. Khi đi thọ giới, nếu bạn chịu khó nhẫn nại thì sẽ nhập đạo được. Phàm chuyện gì ở dưới đàn cũng rất đơn giản. Bạn chớ cùng kẻ khác so sánh xem ai ăn ngon, ngủ tốt hoặc chuyện này ra sao, chuyện nọ thế nào. Thọ giới là lúc học oai nghi, quy củ, chứ không phải là lúc bàn luận, nói chuyện thị phi, tạo khẩu nghiệp. Sau khi thọ giới, bạn phải hoàn toàn khác biệt so với lúc chưa thọ giới. Lấy giới làm thầy, làm thêm nhiều khổ hạnh, quét sạch, sửa đổi hết mọi thói hư tật xấu, dứt tuyệt mọi ý nghĩ xấu ác. Bạn phải luôn thường tụng giới, như vậy mới không có những thứ ái tình, yêu đương lăng nhăng. Có giới luật câu thúc, kềm giữ thì bạn mới không dễ làm điều sai, chuyện quấy. Thọ giới là thọ sự nhẫn nhục. Khi tai bạn nghe người ta chửi rủa hay khiêu khích, chọc tức mình mà bạn chẳng để tâm vào thì đó chính là giới. Giới là giới nội, tự răn chế mình, chứ không phải là giới ngoại, kềm chế kẻ khác. Ngay lúc lòng bạn vừa dấy lên một ý niệm xấu ác, bạn hãy dùng giới luật để ngăn chặn nó lại. Đó gọi là lấy giới làm thầy. Cần phải học thuộc tỳ ni nhật dụng và ứng dụng hàng ngày. B. Vứt bỏ danh lợi. Khi chưa thọ giới, vì không biết quy củ giới luật nên bạn có phạm giới, đó là không cố ý. Nay đã thọ giới, hiểu giới mà phạm giới thì đó là cố ý. Tội này nặng lắm. Thọ giới rồi thì phải giữ giới, phải y theo giới luật mà tu hành. Thọ giới không phải là thọ mấy cái giới ba, cái dấu đốt trên đầu. Giới là ở tâm. Do đó, khi biết mình làm điều gì sai quấy, hãy lập tức sám hối. Khi bạn chỉ giới đàng hoàng thì sẽ không còn tướng hay quan niệm về nam nữ nữa. Thọ giới rồi thì phải đem giới ra thực hành. Không phải thọ giới xong là lên chức đại đức, đại pháp sư. Giữa người tu với nhau không hề có sự phân chia cao thấp. Có nhiều kẻ thọ giới lại học được thêm lòng tham lam, đến khi về chùa thì trở nên ham hưởng thụ, thích ăn ngon, mặc đẹp, ở chỗ tốt, không còn biết gì về dũng mãnh, tinh tấn nữa. Trong giới luật có dạy rõ quy củ của mọi việc, đến cả việc của thầy chấp sự, bạn phải học, đọc cho thấu đáo thì mới không dễ phạm sai lầm, và sau này nếu có làm chấp sự, bạn mới làm việc tốt đặng. Giới là để răn chính mình, do đó cầu sám hối cũng là giới. Giữ giới nhưng đừng đi tới chỗ cực đoan, chấp trước. Nếu không, tuy mình có ý giữ giới mà kết quả lại là bị giới đẩy văng đi. Bởi vì giữ giới thì không sanh phiền não, làm cho mình hoặc người khác phiền não, đau khổ và không xung đột với kẻ khác. Khi bạn có tướng mình, tướng người, phân biệt ranh giới giữa tôi và anh, của tôi và của anh, chắc chắn bạn sẽ dễ gặp tranh chấp. Tới chùa xuất gia không phải là để đấu tranh, cãi vã. Xuất gia thì phải thống lý đại chúng, hòa hợp với mọi người. Được vậy thì ai cũng tốt. Tới chùa xuất gia không phải là để tranh chấp, coi ai đúng, ai sai. Thái độ đó giặt là một thứ thế tục, lúc nào cũng chia ra mình và người. Đã xuất gia tu hành thì không cạnh tranh, ganh đua, cũng không cãi vã hơn thua, ít nhiều, đúng sai. Mấy thứ đó toàn là mùi danh lợi. Khi hòa thượng nói người xuất gia không được tham danh hám lợi, vì hễ có lợi tất sẽ có hại, do đó không được nuôi dưỡng lòng ham muốn danh lợi, thì có người hỏi: vậy như hiện nay danh tiếng của sư phụ vang lừng bốn biển thì sao? Hòa thượng trả lời: ta cũng không hề hay biết gì tới nó, vì chúng đều là huyễn hóa, không ai biết gì về mình là hay nhất. Người hỏi gật gù, đó mới chính là công phu chân thật. C. Điều cái tâm này. Bây giờ các bạn tuy đã xuất gia, song các bạn giống như ở tại biển cả mênh mông, tìm không ra lối thoát vậy. Người xuất gia cần phải vô sở cầu, không có mong cầu gì cả, và vô sở trụ, không để cho tâm vướng vào bất kỳ chuyện gì, việc gì hay quan niệm, tâm trạng, tình cảm gì. Bạn phải tu tánh, tức là sửa đổi tánh nết, thói quen xấu, cũng tức là tu Phật tánh. Mỗi người, ai cũng có Phật tánh thanh tịnh, Phật tánh này chính là đạo. Bạn nên tùy thuận tánh tình của kẻ khác, chớ sinh xung đột, hòa hợp với mọi người. Xuất gia là để trị cái tâm lăng xăng như khỉ, sửa cái ý chạy rông như ngựa. Xuất gia thì phải dụng công làm việc trong mọi thời, mọi lúc, phải niệm Phật để điều phục cái tâm. Người xuất gia nên niệm Phật cho nhiều, không nhất định là cứ phải ngồi thiền, bởi vì khi công phu thiền chưa chín muồi, bạn dễ bị dính vào ma sự. Người xuất gia cần phải xả thân, ai chửi rủa, hạ nhục, chê bai, dằn vặt, xử tệ, bạn phải dừng dưng như không, phải quét sạch sành sanh mọi quan niệm về tự ngã, cái tôi, của tôi thì mới tu hành nổi. Đã xuất gia rồi, bạn phải dẹp sạch lòng tham lam ăn uống, ngủ nghỉ, ở sướng, như vậy thì bạn mới tu đặng phước huệ. Đừng như kẻ tại gia, đầy thứ tham luyến. Tăng là một trong ba viên ngọc, Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Do vậy là tăng, ni, bạn phải tu cho giỏi, cho tốt. Mà duy chỉ có đạm bạc, đơn sơ thì mới có thể tu hành giới, định và huệ. Những tăng, ni từ các chùa khác lại, nếu họ giữ được quy luật thì đều có thể ở tại chùa để tu. Công hạnh của người xuất gia là tu ở sắc, thọ, tưởng, hành, thức, năm ấm, tu để khiến chúng đều không. Do đó, hãy mặc áo vải thô, ăn cơm đạm bạc. Điều này không có nghĩa là bạn tuyệt thực, mà nghĩa là ăn đủ no, mặc đủ ấm là tốt rồi, không được tham lam, đua đòi. Về chuyện ăn uống, đối với người xuất gia, thì ai cho gì, nấu gì thì ăn nấy, không được chấp trước, kén chọn, không được ham ăn, thích ngon, đồ ăn ít một tí, hư thiêu một chút cũng vẫn ăn. Nếu cứ ham ăn, thích ngon thì nghiệp của bạn không dễ tiêu trừ đâu. Nếu bạn còn khởi lòng tham ăn thì luân hồi thoát không lọt. Kỳ thật, thức ăn gì nếu đem thử nghiệm thì cũng có thể tìm ra độc tố. Khi đại chúng ăn thức gì thì bạn ăn thức nấy là đủ rồi. Đừng sinh bực dọc, khó chịu, quái ngại đủ chuyện. Người xuất gia đừng bao giờ sợ chết. Chết thì về Tây Phương càng tốt chứ sao. Người tu cần phải có sức mạnh biến vạn sự thành vô sự mới được. Khoác trên mình tấm cà sa rồi, bạn phải tu đến chỗ không còn bị việc gì làm quái ngại, bận tâm. Không quái ngại, bận tâm về chuyện thế sự, không vướng lòng vào việc nhân tình. Hết thảy mọi sự hễ quái ngại là thừa. Tự độ. A. Chùa thì ai cũng có thể tới ở để tu được. Kẻ tới trú phải giữ nội quy do chùa đặt ra. Bạn không được coi mặt người tốt xấu rồi tự tiện làm theo ý mình, muốn cho ai trú thì trú. Khi có người tới trú ở chùa, bạn không được có tâm phân biệt so sánh, chuyên môn kể lể chuyện xấu, lỗi lầm của người ấy. Làm vậy, bạn sẽ khiến người tu khó tu. Chỉ cần y tôn trọng, tuân theo nội quy của chùa là đủ rồi. Đừng nên so sánh, phân biệt vị này là đệ tử của ai, vị kia là đệ tử của ai. Hễ người nào tuân giữ giới luật, quy củ thì đều giống nhau hết. Ai ai cũng là đệ tử của Phật. Nếu bạn cứ chia ra rành mạch rằng thầy là kẻ ở ngoài tới, tôi là đệ tử của sư phụ ở chùa này, thì bạn chẳng phải là thầy tu. Là người xuất gia, bạn chỉ cần tu hành cho đúng với giới luật. Hễ bạn tu đàng hoàng thì đi tới đâu bạn cũng được mọi người cung kính, đến cả Thiên Long Bát Bộ cũng ủng hộ, bảo vệ bạn, và chùa ở nơi nào cũng đều là nhà của bạn. B. Chỗ lầm lẫn. Khi tu hành, nhất định bạn phải tu ở chùa lớn, ở Đại Tùng Lâm. Tu ở những nơi có đại chúng đông đúc thì mới có thể rèn luyện thành bậc nhân tài. Khi tu, cần phải tu ở chùa lớn, đông chúng, bởi vì chỉ ở chốn nhiều người bạn mới biết được và học được những kinh nghiệm từ những điểm xấu. Những kẻ xấu ác trong chùa đều là những kẻ chỉ đường để bạn biết mà tu tiến bộ hơn. Đa số các tổ sư đều xuất thân từ chỗ làm bếp, trồng rau, chẻ củi trong chùa. Chính những chỗ không ai thèm chú ý tới, không ai dành làm mới là nơi để bạn tu hành. Khi bạn tu ở chùa lớn, hãy chịu kham khổ về chuyện ăn, ở, mặc. Mắt bạn hãy làm như chẳng thấy gì, tai bạn làm như không nghe gì, giống hệt tên khờ. Cứ vậy mà tu thì đức hộ pháp Vi Đà chắc chắn sẽ bảo vệ bạn. Sau này khi bạn đi đến đâu, ai thấy cũng kính trọng bạn như Phật vậy. Bấy giờ bạn muốn xây chùa thì lập tức sẽ có kẻ ủng hộ ngay. Ngày nay chúng ta đã có một ngôi chùa tốt, một đạo tràng lý tưởng để tu hành. Bạn chớ có vọng tưởng, tính toán coi ở chỗ nào còn ở chùa tốt hơn. Khi lòng bạn không an định thì không cách gì bạn có thể tu hành được. Hỏi: tôi muốn rời chùa này tới chùa khác tu, hiện nay có 3 chỗ, không biết ý hòa thượng thì chỗ nào có nhân duyên với tôi? Đáp: bạn ra đi là vì tâm bạn không an ổn hay là vì chùa không an ổn? Nếu tâm bạn không an thì dù bạn có chạy tới Tây Phương, bạn vẫn không an tâm. Khi tâm bạn lăng xăng, bứt rứt, chạy rông mà bạn chuyển nó ngay tức thời thì tâm sẽ an định. Do đó, giữ giới luật là việc cực kỳ quan trọng. Hễ bạn giữ giới thanh tịnh thì tâm bạn sẽ thanh tịnh. Khi tâm bạn không an ổn, nhìn việc gì bạn cũng có ngã tướng, chấp chặt vào quan niệm về mình và của mình. Do đó, bạn phải nhìn mỗi một sự việc đều không phải là ta và cũng không phải là của ta. Muốn tới Tây Phương, bạn phải tu tới chỗ tâm không còn loạn, tức là vọng tưởng không ồn ồn nổi lên nữa. Khi đối diện với bất kỳ chuyện gì, lòng bạn cũng chỉ một niệm thanh tịnh, thì đó chính là Tây Phương. Tâm không an thì vọng tưởng cứ lăng xăng mãi, do vậy bạn phải lấy tâm để an tâm. Nếu không vậy thì làm sao an? Khi tâm bạn muốn chạy rông, hãy tự hỏi rằng nó muốn chạy đi đâu. C. Thăm viếng, học hỏi. Ở Đài Loan, không có chỗ nào để thăm viếng, học hỏi, nên bạn hãy tự mình nghiên cứu chính mình là đủ. Đừng nên bồn chồn, bứt rứt, nóng nảy. Thiện tri thức ở đâu? Ở lòng mình. Khi lúa chín, đầu bông lúa nặng trĩu nên còng oằn xuống. Khi lúa chưa chín thì đầu ngọn đứng thẳng bút. Kẻ hiểu đạo, tu hành thành thục thì hạ thấp mình xuống, còn kẻ mới tu đạo thì lúc nào cũng tự cao, không biết uốn mình. Đối với người tu không tốt, bạn cũng phải tham phòng học hỏi, bởi kẻ tu xuất sắc thì hiếm khi tìm thấy. Mà e rằng bạn cũng nhìn không thấu chỗ xuất sắc của người ta là ở đâu. Do đó, đi thăm viếng học hỏi kẻ xấu cũng đúng, bởi vì thấy được điểm xấu, điều lỗi lầm của họ. Bạn hãy dùng nó để tự cảnh giác, thức tỉnh chính mình, tự hỏi mình có lỗi lầm tương tự hay chăng, và tránh phạm lỗi ấy. Tham phỏng học hỏi là phải nghiên cứu điểm xấu, điểm hư của người ta. Họ phạm lỗi ấy ư? Mình phải tu sao đừng phạm nó? Họ không tu đúng giới pháp, mình phải tu sao cho đúng giới pháp? Bạn xuất gia là vì mục đích tu hành. Do đó đừng nên ra ngoài học thêm pháp thế gian. Những điều ở trường Phật học viện dạy chưa chắc hoàn toàn là Phật pháp, Phật học, vì luôn bị xen tạp bởi những môn như xã hội học, kinh tế học, vân vân. Nếu bạn cứ ở gần những môi trường như vậy, lâu dần thì tâm bạn sẽ không cách gì thoát ly nổi thế tục. Khi các bạn đến với đạo Phật, cạo đầu đi tu, hãy xem bạn có thể liễu sinh thoát tử hay không. Đó là điều bạn chẳng thể không hiểu. Như đã đi tu lại còn muốn đi học kiếm bằng cấp, thêm kiến thức, thử hỏi ở trường học có ai dạy bạn mặc áo thô, ăn cơm đạm, buông xả để tu hành chăng? Nhiều tăng sĩ đã xuất gia rồi lại đi học ở Phật học viện. Sau khi tốt nghiệp, họ chỉ tăng trưởng lòng ngã mạn, tự cao tự đại, cứ muốn làm trụ trì. Xong họ nhờ vào đâu để thống lý đại chúng, khiến mọi người hòa hợp, vui vẻ tu hành? Họ không làm sao có năng lực để cảm hóa tha nhân, cũng không ai chịu nổi họ. Do đó, bậc tăng sĩ phải thiết thực tu hành khổ hạnh, niệm Phật cho nhiều, phước huệ song tu. D. Quan hệ giữa kẻ đồng tu. Làm thân đồ đệ, Nếu bạn biết thầy của mình có lỗi lầm gì, dù lớn đến đâu, bạn cũng chớ nói với kẻ khác. Bởi nếu bạn làm như vậy, thì đó cũng là một hành động lỗi lầm. Sau khi nghe kẻ khác nói về lỗi lầm của vị thầy y, bạn đem những điều đã nghe ấy kể lể với mọi người, thì bao nhiêu tội của y đều quy vào thân bạn, bởi vì đó là phạm lỗi nói điều xấu của các vị đồng tu. Đối với các huynh đệ đồng tu trong chùa, bạn không có gì phải sợ sệt cả, hãy tôn trọng, cung kính lẫn nhau. Khi muốn nhờ ai làm việc gì, bạn đừng dùng thái độ ra lệnh như lớn tiếng, ra oai, nói cộc lốc, sai khiến họ giống như cha sai con, chủ sai tớ, bởi đó là thái độ của kẻ thế tục. Mình là người tu đạo thì phải lấy Phật Pháp làm mô phạm, tức là dùng lời nói nhỏ nhẹ, từ tốn, cung kính yêu cầu họ làm việc. Khi anh em huynh đệ ngồi với nhau, các bạn nên đàm luận về Phật Pháp. Đừng bàn tới mọi đề tài khác để tránh loạn tâm, đừng nên tham gia tán gẫu, nói những chuyện vô nghĩa, phí thì giờ. Khi trong huynh đệ có người nói chuyện về Phật Pháp, thì đừng nên xen chuyện thế tục vào, nếu không, càng nói càng lạc đề xa lắc. Hơn nữa, khi đã nói chuyện thế tục, thế nào bạn cũng đề cập tới chuyện ăn uống, thức này ngon, thức kia dở, vân vân. Hai chúng tăng và ni phải phân ra ranh giới cho rõ ràng. Các vị sống tới 100 tuổi cũng phải phân rành mạch như vậy. Trừ phi bạn đã khai ngộ chứng quả, có được định lực sâu dày, bằng không bạn sẽ rất dễ phạm lỗi lầm, gây ra đủ vấn đề phức tạp. Khi tăng và ni nói chuyện với nhau, các vị không được mặt đối mặt, mắt ngó mắt. Khi tăng và ni cần trao đổi, đưa vật gì, thì hai bên cũng không được chạm tay nhau. Sư phụ tu có định lực, bằng không, ta cũng không thể để mấy cô tới gần trong tầm 100 bước nữa. Các vị bây giờ chưa có được 1/10 chánh niệm, do đó các vị vẫn còn ở trong vòng rất nguy hiểm, nên cần phải chú ý cho kỹ.
Thưa quý vị, qua những chương sách này, chúng ta có thể thấy rằng việc làm tốt nên xuất phát từ tâm từ bi độ lượng không toan tính. Trong quá trình thực hiện, khó có thể tránh khỏi những việc không vừa ý hoặc bất đồng ý kiến giữa những người bạn đồng tu, nhưng hãy luôn đặt câu niệm Phật ở trong lòng để giúp tâm thêm nhẫn nại, không chấp nhất với mọi người mà hoan hỷ hoàn thành mọi việc một cách khéo léo và hiệu quả nhất. Ngoài ra, khi đã trở thành người xuất gia, thì từng công việc, từng nỗ lực tu hành đều càng cần thực hiện với ý thức trách nhiệm cao độ và tâm thế của người đã thọ giới, tức là dùng giới luật để kiểm soát bản thân, điều phục tâm khỏi sự ham muốn của danh lợi hay hình thức bên ngoài và hướng về sự an tịnh giải thoát trong từng giây phút của hiện tại. Bên cạnh đó, không chỉ riêng người xuất gia mà cả với người Phật tử chúng ta, tâm vọng niệm luôn là yếu tố gây nên lời nói, suy nghĩ hay hành động sai lầm. Và vì vậy, những câu niệm Phật sẽ giúp chúng ta khống chế được sự trỗi dậy của bản ngã mà quay về với con đường đúng đắn. Khi tâm đã thanh tịnh thì sẽ không còn cái gì là của tôi hay thuộc về tôi, mà chỉ có sự an lạc tĩnh lặng giữa muôn trùng sao động của cuộc đời. Và sau đây, bài hát Có Phật Trong Đời, sáng tác của Vũ Ngọc Toản qua giọng ca của ca sĩ Vũ Bảo sẽ khép lại chương trình tuần này. Xin cảm ơn quý thính giả của đài Thư Vienna và trang nhà Quảng Đức đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại.
Vang lên xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến. Ta hát vang sáng để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Xua tan bao tham tàn gian dối, tình thương vang lên xua tan ngàn oan trái cuộc đời. Niềm đau vô minh khi xưa giờ đây tan như cơn mưa, vì Phật đã đản sanh ra đời. Đức Thích Ca, Đức Thích Ca, đấng Cha lành của chúng ta, ban an vui cho muôn nơi tan biến. Ta hát vang để ca ngợi đạo Thích Ca, cho câu ca lan ra xa tràn hòa thiên tha. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Từ hôm nay anh em ta đây đạo tâm nở hoa, cùng chung tay anh em ta xây cuộc sống lục hòa. Từ hôm nay anh em ta đây là con Thích Ca, vượt phong ba mang trong tim ta bóng hình Phật Đà. Càng vui hơn nơi nơi ca vang chào đón từ từ...